505 Trà Kỳ Ni. Dịch: Quỷ Mị. Kệ: Mị quỷ tà thuật huyễn hóa kỳ, thất cứ chủ tể khởi hồ nghi. Linh thanh loa hưởng thanh oa khiếu, thần chú gia trì lãnh nhiệt ly. Nghĩa là: quỷ mị tà thuật huyễn hóa kỳ, mất đi chủ tể khởi hồ nghi. Tiếng linh tiếng ốc đồng thanh gọi, thần chú gia trì lìa hàng nhiệt. Giảng giải: hết thảy lời chú đều là chân ngôn của Phật, tức là những lời chân thật, có thể thông đạt ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chân ngôn là một thứ lời lẽ chọn dùng cõi linh. Còn mắt thịt của một số người không thể thấy được cõi linh, nhưng một khi người tụng chú thì tự nhiên phát khởi một thứ sức lực không thể nghĩ bàn. Tuy là không thể nghĩ bàn, nhưng vẫn biết được một chút. Từ chỗ biết được một chút này, bèn tiến vào biết được những công lực khác không thể nghĩ bàn. Chú là do chư Phật Bồ Tát nói, tức cũng là ở trong sự tịch mặc phát ra pháp linh, thông đạt chính pháp giới. Phật là một trong 10 pháp giới, nhưng Phật đã đến được quả vị cứu kính giác. Cho nên, Phật khác với những chúng sinh khác còn điên đảo. Mỗi một câu chú có sức lực nhiều phương diện, chẳng riêng gì một thứ. Giống như sự công hiệu của thuốc, tuy có thể trị bách bệnh nhưng đều có sự chủ trị chứng bệnh. Trà Kỳ Ni là quỷ mị. Câu này chuyên hàng phục quỷ mị. Quỷ mị chẳng đối phó với chúng sinh khác, nhưng chúng chuyên đối phó với nhân loại. Quỷ mị tà thuật huyễn hóa kỳ. Chúng có đủ thứ thần thông biến hóa, lúc biến hóa người nam, lúc biến hóa người nữ, có khi lại biến hóa thành súc sinh, thiên thần, vân vân, đủ thứ hình dáng, pháp thuật không thể nghĩ bàn. Kỳ thật, pháp lực của Phật và ma đều không thể nghĩ bàn, chỉ là khác biệt giữa tà và chánh mà thôi. Phá hoại người không so sánh với người ngu si. Phá hoại người là vì quá thông minh mới chuyên môn dùng sự thông minh của mình đi làm việc xấu, gạt người. Tà ma ngoại đạo đều có bản lãnh lớn, quyến thuộc của họ cũng nhiều, nhưng chúng chuyên môn làm việc xấu, tà tri, tà kiến, mỗi cử chỉ hành động đều muốn hại người. Ranh giới giữa Phật và ma là tại chỗ này. Đừng cho rằng ma chẳng có bản lãnh. Nếu chúng chẳng có bản lãnh, thì chúng sẽ không khởi đối đầu với Phật, đấu pháp với Phật. Vì chúng có bản lãnh lớn, nên trong mắt không nhìn ai ra gì hết. Làm việc đều không chánh đáng, đều là ma nghiệp, nghiệp nhiễm ô, chẳng phải nghiệp thanh tịnh. Phật thì làm nghiệp thanh tịnh, sự khác nhau là tại chỗ này. Trong Phật giáo là hãy làm các việc lành, đừng làm các việc ác. Ma thì ngược lại, chúng thì không làm các việc lành mà làm các việc ác. Chuyên làm những chuyện xấu ác, lừng gạt người, khiến cho người hồ nghi không tin. Mất đi chủ tể khởi hồ nghi. Quỷ mị hay khiến cho người nghe một thứ âm thanh gì đó, hoặc khiến cho bạn cho rằng mình đã khai ngộ. Khai ngộ không thể tự mình chứng minh mà cần phải có người khác thừa nhận. Tổ sư từ xưa đến nay chưa từng tự mình chứng minh nói tôi là tổ sư. Quỷ mị hay có đủ thứ pháp thuật biến hóa như một số yêu ma thuật, nhưng đây đều là huyễn hóa, hư vọng không thật. Chúng nói tựa như rất có đạo lý, kỳ thật là tựa đúng mà sai, hư vô thầm thẳm. Xấu nhất là khiến cho người mất đi chánh niệm mà làm chủ không được, lúc khóc, lúc cười như bị điên khùng. Hoặc lúc đói, lúc khát, khiến cho người tư tưởng hành vi biến thành chẳng bình thường, suốt ngày đến tối chỉ nhìn người khác không đúng, muốn hại người, tánh Atula ngày càng cao, thích đấu tranh. Tóm lại, thiên biến vạn hóa, lúc tốt, lúc xấu, khiến cho người cao thâm khó dò, mất đi chánh niệm. Nhưng một khi người nào bị quỷ mị mê hoặc rồi, thì sẽ hồ nghi không tin, thậm chí hay tự nghĩ rằng mặt trời có thể biến thành mặt trăng được chăng? Mặt trăng có thể biến thành mặt trời được chăng? Trong chứng đạo ca của Vĩnh Gia Đại Sư có nói rằng mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng. Như vậy, mặt trời có thể biến thành mặt trăng được chăng? Mặt trăng có thể biến thành mặt trời được chăng? Vĩnh Gia Đại Sư nói có thể, đương nhiên là có thể. Do đó, người bị quỷ mị mê hoặc tự diễn, tự nói, tự hỏi, tự đáp, trong không sinh có, càng quấy rối, càng hồ đồ, làm cho đầu óc của mình hôn mê. Một khi trong tâm của chủ nhân ngủ rồi, thì giặc sẽ thừa cơ đột nhập vào. Tóm lại, chúng vào rồi thì sẽ khiến cho bạn sinh ra hoài nghi. Tiếng linh, tiếng ốc đồng thanh gọi. Câu chú này cũng dịch ra là linh loa, tức cái linh, con ốc, là pháp khí kim cang bộ sử dụng. Cũng có thể là một trong pháp thuật của quỷ mị. Tiếng linh, con ốc đồng thanh gọi, người tu hành nghe đến nhiều thứ tiếng gian kỳ quái, cũng hay bị làm cho thần trí không bình thường. Thần chú gia trì lìa hàn nhiệt. Niệm câu chú này thì sẽ xa lìa khỏi bệnh hàn, bệnh nhiệt. Người mang thứ bệnh này có khi lạnh đến cực điểm, có khi lại nóng đến cực điểm. Đây là do lạnh đến cực điểm thì chuyển nóng, nóng đến cực điểm thì chuyển lạnh, như bệnh sốt rét. Người bị ma bệnh chi phối thì không thể làm chủ được, cũng không biết sống chết. Nếu có thể tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ xa lìa được bệnh hàn nhiệt. 506. Thập bà ra. Dịch: quỷ tất cả bệnh nhọt. Kệ: quang minh biến chiếu mãn tam thiên, nhất thiết ác sang đinh độc quyên, kích thứ tảo trừ chư ma thuật, tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Nghĩa là quang minh chiếu khắp đầy tam thiên, tất cả bệnh nhọt độc hết sạch, cực quang quét trừ các ma thuật, tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Giảng giải: thập bà ra dịch là quỷ tất cả bệnh nhọt, cũng dịch là quang diệm. Một khi niệm câu chú này thì quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho nên câu kệ nói rằng quang minh chiếu khắp đầy tam thiên. Tất cả bệnh nhọt độc hết sạch, máu khí của con người không thông thì sẽ sinh ra bệnh nhọt. Trong sự bất tri bất giác, quỷ bệnh nhọt phát tán những chất hóa học sẽ thâm nhập qua đường khí quản hoặc đường hô hấp của bạn. Khi chất độc phát tác thì sẽ sinh ra bệnh nhọt. Bệnh nhọt là không sợ đỏ sưng cao lớn, chỉ sợ đen tía trũng lõm. Nếu ác nhọt là màu đen, màu tía thâm hoặc trũng lõm, thông thường là nhọt độc. Nói chung, bệnh nhọt có nhiều thứ nhọt nặng nhẹ khác nhau, có những thứ bệnh nhọt rất độc hại. Một khi bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ phóng quang minh tiêu trừ tất cả bệnh nhọt. Cực quang quét trừ các ma thuật. Câu chú này có công dụng tựa như lôi xạ, giống như bây giờ gọi là bắn laser. Trong Phật Pháp vốn có thứ này, nhưng chẳng phải sức người có thể khống chế được mà là do Bồ Tát quản lý. Một khi phóng lôi xạ quang thì tự nhiên có thể hòa giải các thứ độc, quét sạch các tà thuật. Phật dùng cực quang hay trị tất cả bệnh tà. Phật sớm đã biết thế giới tương lai các quần ma làm loạn, do đó việc trước hết là dự bị những chú này để đối trị. Tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Tụng chú Lăng Nghiêm là quy mạng thiên trung thiên, tức là Phật. 507. Đà đột lô ca. Dịch: quỷ tất cả bệnh nhọt. Kệ 1. Sang quỷ lan độc hại sinh mạng, Thế Tôn từ mẫn thuyết linh văn, hành giả tụng trì tiêu nạn chướng, giải trừ chúng khổ ung thư bệnh. Nghĩa là quỷ nhọt lan độc hại sinh mạng, Thế Tôn thương xót nói linh văn, hành giả tụng trì tiêu chướng nạn, giải trừ các khổ bệnh ung thư. Giảng giải: quỷ nhọt lan độc hại sinh mạng, quỷ bệnh nhọt này chuyên nguy hại sinh linh. Thế Tôn thương xót nói linh văn, Phật vì lòng từ bi nên ban cho chúng ta thần chú Lăng Nghiêm để bảo hộ. Hành giả tụng trì tiêu chướng nạn, nếu hay tụng trì chú này thì bách bệnh sẽ tiêu trừ. Giải trừ các bệnh khổ, bệnh ung thư. Ung thư đều là bệnh nhọt lửa độc, khiến cho bệnh nhân rất thống khổ. Niệm chú lăng nghiêm thì bệnh nhọt độc hại sẽ tiêu tan, sự thống khổ của bệnh nhân cũng sẽ giải trừ. Kệ 2. Nhất thiết sang quỷ đồ độc thâm, giới lại tiễn anh dương mau đinh, thần chú trí mẫu gia trì lực, giải trừ túc nghiệp hoạch an ninh. Nghĩa là tất cả quỷ nhọt rất độc hại, ghẻ hủi bướu cổ nhọt lông dê, thần chú trí mẫu sức gia trì, giải trừ nghiệp xưa được an ninh. Giảng giải: tất cả quỷ nhọt rất độc hại, loài quỷ này rất là nguy hiểm, còn pháp thuật thì biến hóa khó dò. Ghẻ hủi bướu cổ bệnh lông dê, ghẻ và ghẻ lở đều là bệnh ở ngoài da hay truyền nhiễm. Bướu là cục bướu sinh ra ở cổ. Nhọt lông dê thấy ở phương Bắc Trung Quốc là một thứ bệnh khuẩn do trên lông dê lạc đà truyền nhiễm. Một khi mắc thứ bệnh nhọt độc này thì lập tức lựa lấy ra lông của dã thú trong thân thể của nó. Do đó có câu trước 7 sau 8, tức là dùng cái dùi ở trước ngực lựa lấy 7 nơi, sau lưng lựa lấy 8 nơi thì bệnh mới khỏi. Nếu kéo dài 3 ngày mà không trị khỏi thì người bệnh sẽ chết. Ở trên nói đủ thứ bệnh nhọt độc bướu ghẻ đều là quỷ nhọt tắc quái ở phía sau. Thần chú trí mẫu sức gia trì, câu chú này cũng gọi là trí mẫu nhờ sức gia trì của thần chú lăng nghiêm. Giải trừ nghiệp xưa được an ninh, đại khái những bệnh nhọt lở loét sưng phù bướu phần nhiều là do oan nghiệp quá khứ mà ra. Tụng niệm chú lăng nghiêm thì sẽ giải trừ nghiệp cũ, nhọt độc cũng sẽ không cần thuốc mà khỏi, bệnh nhân sẽ được mạnh khỏe. 508. Kiến đốt lô kiết tri, dịch quỷ nhọt con nhện. Kệ 1. Thiên hành quỷ quái phóng xạ độc, tri chu sang bệnh nan hàng phục, bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, hư không tạng dương đại tảo trừ. Nghĩa là quỷ quái bay đi phóng xạ độc, bệnh nhọt con nhện khó hàng phục, bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, hư không tạng dương quét trừ sạch. Giảng giải: quỷ quái bay đi phóng xạ độc, con quỷ nhện nhện này bay đi ở trong không trung rải độc khắp nơi. Bệnh nhọt con nhện khó hàng phục, độc của nó rất lợi hại, khó mà hàng phục. Bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, phương Nam bảo sinh Phật phóng ra một thứ lôi xạ thiên nhiên để hòa giải chất độc của quỷ độc nhện nhện, tiêu diệt tác dụng ác độc của nó. Hư không tạng dương quét trừ sạch, sự quét trừ này khắp hư không pháp giới, quét sạch hết thảy khói đen chướng khí, ác độc tà khí không còn nữa, khiến cho pháp giới được thanh tịnh. Kệ 2. Tri chu tranh nanh độc khí công, đới trạng bào chẩn khuẩn thủng hồng, bảo sinh quan chiếu tiêu tội chướng, kỳ tật quái chứng nhất tảo không. Nghĩa là nhện nhện dữ tợn rải khí độc, mang dáng bệnh sởi khuẩn sưng đỏ, bảo sinh quan chiếu tiêu tội chướng, chứng bệnh kỳ quái quét sạch hết. Giảng giải: nhện nhện dữ tợn rải khí độc, con quỷ nhện này một số người mắt thịt nhìn không thấy được, nhưng nó dữ tợn đáng sợ, chuyên phóng khí độc, mang dáng bệnh sởi khuẩn sưng đỏ. Trung Quốc ngày xưa thứ bệnh này gọi là nhọt nhện nhện, danh từ y học hiện đại gọi là mang dáng bệnh sởi. Khi bệnh phát thì trước hết ở lưng, một chỗ nhỏ có cảm giác đau ngứa, dần dần kéo dài lan ra khắp lưng, màu đỏ nhỏ như hạt đậu, vừa đau vừa ngứa. Thứ nhọt này làm cho người bệnh cảm giác đau như kim đâm, rất là khó chịu. Bảo sinh quan chiếu tiêu tội chướng, phương Nam bảo sinh bộ phóng ra quan lôi xạ, tiêu trừ oan nghiệp oán hận đời trước. Chứng bệnh kỳ quái quét sạch hết, hết thảy kỳ nan tạp chứng như bệnh nhọt nhện nhện dần dần đều quét sạch hết. 509. Bà lộ đa tỳ, dịch quỷ bệnh ghẻ nhọt. Kệ: kịch liệt âm độc chủng chủng hình, vô minh thủng thống như can đinh, bát dạng diệu pháp đáo bỉ ngạn, liên hoa bộ chủ trừ quỷ linh. Nghĩa là âm độc kịch liệt đủ thứ hình, vô minh sưng đau như đinh thép, tám dạng diệu pháp đến bờ kia, liên hoa bộ chủ trừ quỷ ma. Giảng giải: câu chú này là chỉ quỷ nam ghẻ nhọt, còn quỷ ngâm dâm nhọt là quỷ nữ. Hai con quỷ này lúc còn sống thì đều chẳng giữ quy củ, nên chết rồi thì làm loài quỷ này, có chất độc rất là kịch liệt. Bệnh ghẻ nhọt chẳng dễ gì điều trị. Bệnh nhọt giống như một cây đinh sinh ở trên thân. Tại sao quỷ nam làm loài quỷ này? Vì họ chết do thứ bệnh này, vì tâm dâm dục quá nặng, cho nên có đủ thứ âm độc kịch liệt. Chúng chuyên môn cưỡng gian dâm hoặc tà dâm, cho nên sinh ra thứ bệnh ghẻ nhọt này. Do trước kia có thứ quỷ này, khiến cho họ chết vì thứ bệnh này, cho nên họ muốn báo thù, làm cho người người đều sinh thứ bệnh này. Nhân như vậy, quả như vậy, đây là vô minh chướng ngại, khiến cho họ tạo thứ nghiệp này, làm cho người người chết vì thứ bệnh này. Họ đã làm quỷ còn tạo nghiệp, cho nên nói âm độc kịch liệt đủ thứ hình. Thứ âm độc này chẳng có thứ gì độc bằng nó. Bệnh ghẻ nhọt cũng chẳng phải đều giống nhau, tuy tựa như cây đinh, nhưng cũng có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, có đủ thứ nhan sắc, cho nên nói đủ thứ hình. Vô minh sưng đau như đinh thép, khiến cho người sinh ra một thứ độc sưng phù, nhân khởi chẳng ra khỏi một danh từ, cho nên gọi vô minh sưng độc. Thứ sưng độc này như đinh sắt, đinh đâm vào mình cứng giống như thép, cho nên nói vô minh sưng đau như đinh thép. Tám dạng diệu pháp đến bờ kia. Nhờ có Phật nói tám dạng 4.000 pháp môn vi diệu, khiến cho con người cải ác hướng thiện, sửa lỗi, làm mới. Tuy làm loài quỷ này, Phật bèn nói thứ pháp này, khiến cho họ giác ngộ. Một khi họ giác ngộ, thì sẽ đến được bờ kia, sẽ không còn độc nữa, bệnh sẽ lành, cho nên nói tám dạng diệu pháp đến bờ kia. Liên hoa bộ chủ trừ quỷ ma. Đây thuộc về thanh tịnh liên hoa bộ chủ, tiếp xúc thứ bệnh đau này. Hoa sen rất thanh tịnh, sinh ra ở trong bùn mà không nhiễm. Liên hoa bộ chủ dùng đủ thứ pháp thanh tịnh khiến cho quỷ âm độc trừ khử. Khi chúng ta tả bài kệ thì phải biết ý nghĩa của quỷ, nguyên lai của chú và tiền nhân hậu quả. Còn phải biết tại sao có thứ bệnh này. Vì họ có tư tưởng thích tà dâm cho nên mới sinh bệnh này. Do đó có câu vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nhân như vậy, quả như vậy. Loài quỷ này tìm đến họ có thể nói là có duyên, cũng có thể nói là có oán. Trong đạo lý đó mà nói ra thì vô cùng vô tận. Bốn câu kệ này đã nói đại khái về tiền nhân hậu quả. Nếu thật nhận thức được thì sẽ biết nó là ý nghĩa gì. Nếu không thật hiểu biết thì tả ra vật gì cũng đều chẳng giống như in với câu chú. 510. Tát Bát Lô. Dịch: quỷ mạng dâm nhọt. Kệ: mạng duyên biến thể tẩm dâm khuẩn, thử vũ bị khởi tối kham kinh, Bát Nhã trí kiếm trảm tình đế, khôi phục thanh tịnh bổn lai chân. Nghĩa là: dương chích khắp thân ngấm khuẩn dâm, đây hết kia sinh rất kinh sợ, trí kiếm Bát Nhã chém rễ tình, khôi phục thanh tịnh thật xưa nay. Giảng giải: chúng ta giảng chú Lăng Nghiêm, tức là Lăng Nghiêm Đàn Tràng. Đây là việc kinh thiên động địa, còn trịnh trọng hơn việc vũ khí hạch tử, cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Dương dích khắp thân ngấm khuẩn dâm. Quỷ ngấm dâm là quỷ nữ, tức người nữ hành dâm dục. Thứ nhân tố này đều do tâm dâm dục mà khởi, không khác gì mấy bệnh nhọt dương mai. Thứ bệnh nhọt này chẳng dễ gì trị khỏi. Trị khỏi ở chỗ này thì chỗ khác lại phát bệnh. Thứ khuẩn bệnh này có tính độc tố truyền nhiễm hay lan tỏa dương dích từ địa phương nhỏ lan rộng ra địa phương lớn, cho nên nói dương dích khắp thân. Ngâm dâm tức cũng là xâm lược, cho nên gọi mạng dâm như dùng nước ngâm. Tại sao có loài quỷ này? Vì lúc cô ta còn sống thì cứ hành dâm dục, chết rồi chuyển qua giận người khác, nói tốt, tôi chết vì bệnh này, tôi cũng kêu bạn chết vì bệnh này. Cô ta không nghĩ là chính mình không giữ quy củ, chết vì bệnh này. ngược lại có một sự oán giận, cho rằng người khác làm cho cô ta chết vì bệnh này, cho nên cô ta cũng làm cho người khác chết vì bệnh này. Do đó, người mắc thứ bệnh nhọt này điều trị cũng trị không khỏi. Vào thời xưa, bệnh nhọt dương mai còn gọi là bệnh hoa liễu, khó trị nhất, đây đều thuộc về khuẩn nấm. Đây hết kia sinh rất kinh sợ. Thứ độc này không dứt, chỗ này chữa khỏi thì chỗ khác lại sinh ra. Bạn thấy nó giống như khỏi bệnh, qua vài ngày lại phát tác, vì khuẩn độc chưa tiêu diệt, dù dùng thuốc sát trùng cũng giết không chết nó. Trí kiếm bát nhã chém rễ tình. Vì bệnh độc thâm căn cố đế không dễ gì làm sạch sẽ được, vậy phải làm sao? Phải dùng trí huệ. Người có trí huệ thì không sinh tâm dâm dục, dùng kiếm báo trí huệ bát nhã để chặt đứt gốc rễ tình dục. Khôi phục thanh tịnh thật xưa nay. Sẽ hồi phục lại thanh tịnh, trở về nguồn cội, trở về bản tâm không dâm dục, trong cảnh giới tư tưởng không tà thiên chân hoạt bát. Người thế gian nói trần lao. Trần là gì? Tức là ý niệm dâm dục. Bạn xem từng hạt bụi ở trong hư không đều thuộc về bên ngoài. Tại sao con người hay sinh ra mệt mỏi, cực khổ? Vì trong tâm có trần. Một số người đều cho rằng người nam kết hôn với người nữ là thiên kinh địa nghĩa. Do đó có câu nam nữ ở với nhau chuyện bình thường xưa nay. Đức Khổng Tử cũng khuyến khích người ta kết hôn, cho nên đều làm hại người chết. Cái hại của người nam khi sinh ra, gì cũng không biết, chỉ biết đi tìm cầu người nữ. Người nữ khi sinh ra, gì cũng đều chẳng minh bạch, chỉ biết đi tìm người nam. Họ thật sự hiểu biết gì? Gì cũng đều chẳng hiểu biết. Tuy hiện tại có tivi để xem, nhưng đối với vấn đề này chẳng chân chánh minh bạch. Nếu minh bạch thì sẽ không mê như thế. Vì không biết, không minh bạch mới đi tìm cầu, nên càng tìm cầu thì càng đọa lạc, mà biến thành quỷ ngâm dâm, biến thành quỷ bệnh ghẻ nhọt. Bạn xem đáng thương hay không đáng thương? Loài quỷ này hằng ngày thống khổ không thể tả, cho nên chúng có một sự oán khí rằng tôi thống khổ như vậy, tôi cũng sẽ làm cho các bạn thọ khổ giống như tôi. Cho nên chúng muốn tìm đồng bạn đi thọ khổ với chúng. Chúng thấy người khác thọ khổ thì giống như giảm bớt đi sự thống khổ của chính họ. Đây là tâm đố kỵ hình thành. Nếu ai có tâm đố kỵ thì phải coi chừng một chút.